Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 28 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam từ Úc Châu. Bà cố Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu của Đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã qua đời tại Sydney. Theo nguồn tin của Việt Catholic, trong thư chị Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng vừa gửi cho hãng tin Việt Catholic, báo tin buồn là bà cố Nguyễn Văn Ấm, nhũ danh Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu Đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc nửa đêm ngày 27 rạng ngày 28 tháng Giêng theo giờ địa phương Úc Châu. Chị Thu Hồng cho biết, vào ngày 27 tháng Giêng, lúc 6 giờ 30 phút chiều, một thánh lễ phát tang cho chị Anna Hàm Tiếu, em của Đức Hồng Y Francisco Xavier, đã được cử hành rất sốt sắng và cảm động, có chừng 200 người trong gia quyến và bạn bè thân hữu hiện diện. Sau thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua. Thế rồi đến nửa đêm, điện thoại từ nhà thương gọi tới cho biết là bà cố Hiệp vừa qua đời trong giấc ngủ. Một số người trong gia quyến đã lập tức đến nhà thương, vây quanh bên bà cố để lần hạt mân côi và cầu nguyện cho bà cố. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin chân thành phân ưu và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố và xin Chúa thương ban sự sống đời đời trên thiên quốc cho bà cố. Tin Vatican. Trong ngày thứ Năm hôm qua, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị lên án những ai nhân danh tôn giáo, những ai lạm dụng quyền bính cũng như dùng chính sách khủng bố, khi Ngài nhắc đến cuộc diệt chủng ở Auschwitz như là một bóng đen trong lịch sử nhân loại, và vang vọng như một sự báo động. Khi nhắc đến thảm cảnh của chính sách diệt chủng đối với người Do Thái, trong một sứ điệp gửi đến những người tham dự kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng tại tập trung Auschwitz, Đức Thánh Cha nhắc đến kế hoạch tiêu diệt có hệ thống dân Do Thái, như một bóng đen bao trùm Âu Châu và toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là một tội ác được ghi lại trong lịch sử nhân loại. Được biết, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã giao trọng trách cho Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger thay mặt Ngài tham dự lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz hôm ngày thứ Năm vừa qua tại Auschwitz. Tin Hoa Kỳ. Thẩm phán tối cao Hoa Kỳ ông Antonin Scalia tuyên bố rằng các quan tòa phải xem xét truyền thống và các hành xử trong lịch sử khi quyết định về các nố liên quan đến tín ngưỡng. Trong bài diễn văn đọc vào tối thứ Ba 25 tháng Giêng tại Đại học Michigan, ông Scalia đã bàn luận đến các câu trong tu án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ và chỉ trích cách thế tòa án tối cao đã duyệt xét một số nố liên quan đến tôn giáo. Thẩm phán tối cao Scalia năm nay 68 tuổi nói rằng các thẩm phán cần sử dụng điều mà luật pháp gọi là trách nhiệm pháp lý để giải thích những nố tôn giáo. Thẩm phán Scalia nhận định rằng, hiến pháp mang cùng một ý nghĩa, điều mà lúc trước khi nó được viết ra và nay cũng có ý nghĩa như thế. Ông Scalia phản đối ý niệm là các thẩm phán phải để ý tới hiến pháp sống động, có nghĩa là cắt nghĩa hiến pháp cách khác theo biến đổi của thời gian. Ông Scalia nói rằng, các thẩm phán dựa trên tập quán và các hành xử đã có từ lâu khi xem xét những vấn nạn tôn giáo khác nhau, từ việc cho các tổ chức tôn giáo được miễn thuế, cho đến việc quyết định xem người lính có được mang dấu hiệu tôn giáo hay không. Ông nói, truyền thống và các thực hành lịch sử có mạnh thế hơn là những thử nghiệm được tối cao pháp viện tạo ra để quyết định những cho phép hay không cho phép. Ông Scalia xuất hiện tại một buổi diễn thuyết được trường luật Ave Maria tổ chức. Đây là trường luật Tư Lập được các người công giáo truyền thống thuộc hộ ủng hộ. Ông Scalia cũng là một người công giáo và nhận định rằng những nỗi liên quan đến tôn giáo mà tòa án tối cao phải giải quyết là những nỗi to lớn và khó khăn nhất. Tin Vatican. Hơn 60 tổ chức bác ái công giáo Caritas đã về Roma họp vào ngày thứ Ba vừa qua để học hỏi và phân tích tình hình việc cứu trợ khẩn cấp cho miền Nam Á Châu sau thiên tai động đất và sóng thần xảy ra ngày 26 tháng 12 năm 2004. Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện Caritas tại các quốc gia bị sóng thần ảnh hưởng, cũng như các viên chức Caritas các quốc gia đóng góp cho việc cứu trợ. Cuộc họp đặt trọng tâm vào phương cách và đề án thực thi các chương trình cứu trợ và chương trình tái thiết, đặc biệt các dự án mà Caritas tại các quốc gia bị sóng thần tàn phá, đề nghị lên. Các tham dự viên ấn định các tổ chức Caritas nào thuộc hệ thống Caritas quốc tế sẽ hỗ trợ công việc tái thiết đứng đầu do các Caritas tại các quốc gia sóng thần ảnh hưởng. Hội nghị cũng định ra những thể chế và phương cách thực thi chương trình tái thiết, cũng như việc tiếp tục duyệt xét và theo dõi các công trình tái xây dựng. Tổ chức bác ái công giáo quốc tế Caritas Internationalis quy tụ 162 tổ chức Caritas cấp quốc gia để cứu trợ, phát triển và phục vụ xã hội tại các quốc gia trên thế giới. Tin Roma. Trường hợp bà Rita Federici vừa qua đời được dân chúng tại Italia ca ngợi và so sánh trường hợp của bà với trường hợp của thánh nữ Gianna Beretta Mola, một người mẹ chấp nhận hy sinh chết vì con, đã được giáo hội cất lên bậc hiển thánh. Giống như nữ thánh Gianna, bà Federici đã chết sau khi từ chối phá thai để cứu sống bản thân mình. Năm nay, bà 41 tuổi, vừa qua đời và được chôn cất hôm thứ Ba vừa qua 25 tháng Giêng, để lại chồng và hai đứa con. Được biết, cách đây 3 tháng, bà sinh hạ bé trai, đặt tên cho là Federico. Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã viết về bà Federici như sau. Bà biết nếu sinh con, bà sẽ không có cơ hội sống sót, nhưng bà vẫn nhất quyết với chọn lựa của mình, một chọn lựa để đón chào sự sống mới với cái giá phải trả là hy sinh chính mạng sống mình. Còn chồng bà, ông Enrico Ferrari, đã nói với cơ quan thông tấn ANSA rằng, tôi luôn luôn chia sẻ quyết định của vợ tôi, một quyết định dựa trên đức tin. Bà Federici là một hội viên hoạt động nhiệt thành của Đạo Binh Đức Mẹ. Chồng bà còn kể về chuyện vợ mình như sau. Bất cứ khi nào có người khuyên vợ tôi phá thai để cứu lấy mạng sống mình, thì nhà tôi thường bảo họ rằng, như vậy giống y như là tôi giết đứa con thứ hai của tôi để tôi được sống. Tin Bắc Kinh. Theo bản tin của Trung Quốc Nhật Báo, chính quyền đã ban hành luật cấm cha mẹ phá thai căn cứ trên phái tính của thai nhi. Chính quyền Trung Quốc tin rằng, với giải pháp này, vấn đề mất quân bình giữa nam và nữ sẽ được giải quyết. Theo chính sách của chính quyền Trung Quốc hiện nay, để kiểm soát sự gia tăng dân số, mỗi gia đình chỉ được sinh một con. Trong khi đó, các cha mẹ Trung Quốc lại có khuynh hướng thích con trai hơn, nên trong quá khứ, nếu thai nhi là con gái, thì hay bị phá bỏ đi. Kết quả là tại Trung Quốc hiện nay, số đàn ông nhiều hơn đàn bà 20%. Tinh thần nối dõi tông đường, sự thờ kính tổ tiên, quan niệm nữ nhân ngoại tộc đã là những yếu tố văn hóa đưa đến việc các cha mẹ muốn có con trai hơn, dẫn đến việc phá thai nếu thai nhi là con gái. Ông Chủ tịch Ủy ban Dân số và Kế hoạch Gia đình nói, Trung Quốc sẽ áp dụng hình luật gắt gao để cấm việc phá thai căn cứ trên phái tính bào thai. Ông cũng nói thêm, chính sách một con cho mỗi gia đình vẫn được nghiêm ngặt áp dụng. Tưởng cũng nên nói thêm vì tình trạng trai thừa gái thiếu ở Trung Quốc nên nhiều phụ nữ tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho những người ở nông thôn. Việc này đưa đến nhiều chuyện đau lòng mà báo chí đã nói đến. Tin Roma. Những bài học cần phải rút kinh nghiệm từ động đất và sóng thần. Thiên tai thảm khốc xảy ra vào ngày 26 tháng 12, ghi nhận 3 bài học chính sau đây. Sự mỏng dòn yếu đuối của con người đòi hỏi phải liên đới và sự cần thiết phải hoán cải. Đó là tóm tắt ý chính của một đề tài đã được đăng tải trong tờ báo La Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, có tựa đề Thiên Chúa ở đâu lúc đó. Đó là vấn nạn thường được nêu lên ở khắp mọi nơi trên thế giới, sau thiên tai sóng thần tàn phá với những hậu quả khủng khiếp khiến cho hàng trăm ngàn nạn nhân bị thảm sát. Vấn nạn còn đưa đến nhiều cuộc tranh luận gắt gao. Chính vì thế mà tờ báo La Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, do các cha dòng tên chủ trương, đã ghi lại những suy tư này trong số phát hành vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Điều tiên quyết phải xác định rằng, thực tà một sai lầm khi cho rằng thiên tai khủng khiếp này là một hình phạt của Thiên Chúa đối với tội lỗi của nhân loại. Hiển nhiên suy tưởng này sẽ đặt lại tất cả mặc khải về chính Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu Kitô mặc khải trong tin mừng cứu độ. Thiên Chúa là một người cha luôn săn sóc con cái mình và tha thứ tội lỗi cho họ. Đặc biệt, Thiên Chúa chăm sóc những người khó nghèo và những người bé mọn. Ngài chẳng hề bao giờ bỏ rơi bất cứ ai gặp hoạn nạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, thứ năm 27 tháng Giêng, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm và Đức cha André Leonard, Giám mục Nam Mua bên Bỉ, chuyên viên về vấn đề luân lý liên quan đến việc làm cho chết êm dịu, đã giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2005 về chủ đề Người cao niên. Đức Tổng Giám mục đã quả quyết rằng, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho mùa chay sắp đến, có ý nghĩa quan trọng cho thời đại hôm nay. Trong đó, đời sống của con người được kéo dài hơn nhờ khoa học và y khoa. Do đó, số người cao niên trong xã hội càng lúc càng gia tăng, và số người trẻ lại bị giảm. Vì thế, những người trẻ này phải lao động và đóng thuế nhiều hơn để nuôi sống lớp người cao niên. Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes nhấn mạnh rằng, lớp người trẻ càng ngày càng ý thức hơn về gánh nặng nuôi sống những người cao niên, và từ đó phát sinh những câu hỏi như, tại sao không để cho những người cao niên được chết sớm qua việc làm cho chết êm dịu, và như thế khỏi phải chăm sóc họ? Tại sao không đưa những người cao niên đến chỗ cư trú tách biệt nào đó, để khỏi phải nhìn thấy họ nữa? Theo nhận xét của Đức Tổng Giám mục Cordes, thì hiện có những hiệp hội đang cổ võ điều mà họ gọi là quyền được chết theo ý mình. Những tiến bộ khoa học cống hiến cho con người những phương tiện cụ thể để đạt đến mục tiêu vừa nói trên. Một nền văn hóa mới, nền văn hóa của sự chết đang được cổ võ, nhất là bởi các chính trị gia. Nhưng Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes nhấn mạnh thêm rằng, các nhà chính trị không được phép hy sinh phẩm giá con người cho những mục tiêu kinh tế và muốn được nổi tiếng. Phẩm vị con người không thể nào bị xúc phạm, bởi vì đó là một món quà của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải tác động không những trên những quyết định của nhà nước và xã hội, mà còn trong đời sống cá nhân, trong gia đình và trong môi trường sinh sống quanh mình. Chúng ta cần để cho giáo huấn của Đức Thánh Cha hướng dẫn. Tiếp lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, Đức cha André Leonard, chuyên viên về những vấn đề luân lý liên quan đến việc làm cho chết êm dịu, đã trích lại lời của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong sứ điệp mùa chay năm 2005 như sau. Mạng sống con người là món quà quý giá, đáng chúng ta yêu mến và bảo vệ trong mọi giai đoạn tuổi. Đức cha định nghĩa, việc làm cho chết êm dịu như là một hành động hiển nhiên dẫn đến cái chết với mục đích kết thúc sự đau khổ của một người mang cơn bệnh đến hồi kết thúc không còn chữa trị được nữa. Đức cha lưu ý rằng
người ta không nên lẫn lộn việc làm cho chết êm dịu với việc sử dụng hợp pháp những loại thuốc giảm đau hay diệt đau, cho dù việc sử dụng này có thể dẫn đến cái chết sớm hơn. Đức cha nhắc đến điều khoản thứ 9 của khuyến cáo số 1418 được Hội đồng Âu Châu chấp thuận năm 1999. Điều khoản này dứt khoát loại bỏ việc sử dụng phương thế làm cho chết êm dịu đối với người hấp hối hay mang bệnh ở giai đoạn chót, với lý do là ước muốn của người bị bệnh ở giai đoạn chót hay đang hấp hối. Ước muốn đó tự nó không kết thành lý do hợp pháp để thi hành những hành động nhắm mang đến cái chết. Đức cha kết thúc bài giới thiệu của mình với lời xác định rằng, trong sứ điệp mùa chay năm 2005, Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị cổ võ cho một đường lối nhân bản để đối xử với con người, với mọi người. Chúng ta hãy hy vọng rằng thái độ tích cực đối với sự sống con người, một thái độ không những phù hợp với đức tin Công giáo mà còn phù hợp với dòng tư tưởng nhân bản. Hy vọng rằng thái độ tích cực này cuối cùng sẽ thắng thế trên cám dỗ sử dụng phương pháp làm cho chết êm dịu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời giới thiệu sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ phát nguyên văn sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Với chính mình để sống hạnh phúc. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Hài lòng với bản thân là ý thức được giá trị nội tại của mình. Những yếu tố ngoại tại như tiền của, sức khỏe hay ngay cả địa vị xã hội, không thể tự chúng mang lại hạnh phúc nếu con người không ý thức được giá trị nội tại của mình và hài lòng về chính mình. Trong tác phẩm Nghệ thuật sống hạnh phúc, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, hiện đang sống lưu vong, đã chia sẻ kinh nghiệm như sau. Giả dụ rằng tôi không có khả năng làm bạn dễ dàng với người khác. Khi tôi phải rời bỏ quê hương, khi tôi mất quyền hành chính trị tại Tây Tạng, khi tôi phải sống như một người tị nạn, không có bạn là hẳn phải là một điều đau khổ lớn đối với tôi. Lúc còn ở trong nước, vì hệ thống chính trị vốn có sẵn như thế, địa vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma được kính trọng. Có cảm tình với tôi hay không, mọi người đều kính trọng tôi. Nhưng nếu đó là lý do duy nhất để người ta đối xử với tôi như thế, thì quá thật, khi tôi mất nước xa quê hương, điều đó hẳn phải làm cho tôi đau khổ nhiều. Nhưng còn có một nền tảng khác giúp chúng ta đi vào quan hệ với người khác, và nền tảng đó chính là giá trị và phẩm giá nội tại của con người. Chúng ta quan hệ với họ vì họ vẫn còn là con người trong cộng đồng nhân loại. Chúng ta chia sẻ mối liên kết ấy, và mối liên kết ấy đủ làm cho chúng ta ý thức về giá trị và phẩm giá của con người. Khi chúng ta mất hết mọi sự, chúng ta vẫn còn ý thức rằng mình còn có phẩm giá con người, và điều ấy chắc chắn mang lại an ủi cho chúng ta. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, trong xã hội có hai hạng người. Một là những người thành công, giàu có, được mọi người tìm đến. Nếu giá trị của họ chỉ được xây dựng trên của cải vật chất, thì bao lâu còn có của cải, họ còn cảm thấy an toàn. Nhưng khi của cải vơi đi, họ sẽ đau khổ vì không còn biết nương tựa vào đâu. Hạng người thứ hai cũng có thể là những người thành công, giàu có và có địa vị trong xã hội, nhưng đồng thời họ cũng là những con người nhiệt tình, vị tha và biết cảm thông với người khác. Vì biết xây dựng giá trị của mình trên một nền móng khác với của cải vật chất, cho nên khi mất hết của cải vật chất, họ sẽ ít có nguy cơ xuống tinh thần hơn hạng người thứ nhất. Tụ trung, chính tính vị tha, lòng quảng đại, sự cảm thông mới làm nên giá trị nội tại và mang lại niềm an ủi và hạnh phúc cho con người. Ngoài của cải vật chất, danh vọng, địa vị, con người cũng dễ có khuynh hướng đồng hóa hạnh phúc với lạc thú. Thật ra, hạnh phúc và lạc thú là hai điều hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày chúng ta phải làm nhiều quyết định và chọn lựa. Và dù có suy nghĩ hay cố gắng đến đâu, lắm khi chúng ta không chọn lựa điều mà chúng ta biết là tốt cho chúng ta. Sở dĩ chúng ta làm chọn lựa như thế là bởi vì chọn lựa đúng đắn thường không phải là điều dễ. Bởi vì chọn lựa đúng đắn đòi hỏi phải hy sinh lạc thú. Ở thời đại nào và trong bất cứ nền văn hóa nào cũng có những người cố gắng xác định cho bằng được vai trò của lạc thú trong cuộc sống của con người. Biết bao nhiêu nhà hiền triết, biết bao nhiêu chuyên gia tâm lý, và ngay cả các nhà thần học đã cố gắng tìm hiểu mối tương quan của chúng ta với lạc thú. Vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, triết gia Epicure của Hy Lạp đã xây dựng hệ thống đạo đức của ông trên một khẳng định vô cùng táo bạo như sau. Lạc thú là khởi đầu và cùng đích của một cuộc sống hạnh phúc. Dù đề cao vai trò của lạc thú trong cuộc sống con người như thế, Epicure vẫn nhìn nhận tiếng nói của lẽ thường và sự cần thiết của chừng mực và tiết dục. Nói cách khác, theo ông, tìm kiếm lạc thú vô độ chỉ mang lại đau khổ cho con người mà thôi. Trong những năm cuối thế kỷ thứ 19, Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, cũng tìm cách lý giải về tầm quan trọng của lạc thú trong cuộc sống con người. Theo ông, động lực lôi kéo toàn bộ hệ thống tâm linh của con người chính là ước muốn giải tỏa sự căng thẳng do những thúc đẩy bản năng không được thỏa mãn tạo nên. Vào thế kỷ 20, nhiều nhà thần kinh học lại cố gắng thám hiểm vào các vùng của não bộ con người để tìm hiểu về bản chất của lạc thú và nguyên nhân mang lại lạc thú cho con người. Thật ra, không ai trong chúng ta cần có các triết gia Hy Lạp, các nhà phân tâm học của thế kỷ 19 hay các khoa học gia của thế kỷ 20 để hiểu được thế nào là lạc thú. Chúng ta biết thế nào là lạc thú khi chúng ta cảm thấy lạc thú. Chúng ta biết được lạc thú qua sự tiếp xúc hay nụ cười của một người thân, trong một bồn tắm nóng giữa một ngày lạnh giá, hay trong vẻ đẹp của một buổi bình minh hoặc hoàng hôn. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm nhận được thế nào là lạc thú qua sự kích thích của ma túy, của men rượu, và nhất là của sự chung đụng xác thịt. Cũng có vô số những lạc thú có tính hủy hoại mà nhiều người trong xã hội chúng ta cần phải chấm dứt. Cho dẫu không có những giải pháp dễ dàng để tránh những lạc thú có tính hủy hoại ấy, chúng ta vẫn có một khởi điểm để bắt đầu. Và khởi điểm đó là ý thức rằng điều chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống chính là hạnh phúc. Mục đích của cuộc sống là tìm kiếm hạnh phúc. Nếu chúng ta làm những chọn lựa của chúng ta dựa trên chân lý ấy, hẳn chúng ta sẽ từ bỏ được những gì có thể gây nguy hại cho chúng ta, ngay cả những điều có thể mang lại lạc thú chóng qua. Nói cách khác, mỗi khi làm một quyết định và chọn lựa, chúng ta cần phải tự hỏi, điều này có mang lại hạnh phúc cho tôi không? Cuộc sống có thăng trầm, có đổi thay. Nhưng nếu câu hỏi này luôn được đặt ra trong mỗi tình huống và chọn lựa trong cuộc sống, nó sẽ giữ mãi cho cái tâm của chúng ta được bình an. Lúc đó, thái độ của chúng ta đối với cuộc sống không còn là trốn chạy hay khước từ, mà là cởi mở, đón nhận đối với niềm vui sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đời tôi là một chuyến đi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng muốn dùng bài hát vừa rồi, Đời tôi là một chuyến đi, để dẫn vào những suy tư sau đây của bạn Mai Hương được phổ biến trên hệ thống Việt Catholic về tựa đề Của cải, sức khỏe và hạnh phúc đích thực của con người. Bài viết như sau. Ngày 25 tháng Giêng năm 2005, giải nam diễn viên xuất sắc của Quả Cầu Vàng năm 2004 đã được trao cho tài tử Leonardo DiCaprio trong cuốn phim có tựa đề Nhà hàng không. Nhà hàng không mà cuộc đời được kể lại trong cuốn phim này là ông Howard Hughes. Ông chào đời trong đêm Giáng sinh năm 1905. 18 năm sau, ông trở thành triệu phú vì được thừa kế công ty sản xuất đồ cơ giới của cha mình. Tuy nhiên, chàng thanh niên Howard Hughes không hứng thú với các thứ máy móc. Anh dùng tài sản do cha để lại để xây dựng sự nghiệp trong thế giới điện ảnh. Năm 1927, ông bỏ tiền ra sản xuất phim, và 3 năm sau, tự mình đứng ra làm đạo diễn cho một cuốn phim nổi tiếng về không lực Hoa Kỳ trong thời đệ nhất thế chiến. 3 phi công đã thiệt mạng khi quay cuốn phim, và chính bản thân ông cũng suýt chết khi đang điều khiển chiếc máy bay biểu diễn. Năm 1932, ông lập công ty sản xuất máy bay và cho xuất xưởng chiếc máy bay có tên là H-1. 3 năm sau, máy bay do ông sản xuất đạt được tốc độ kỷ lục vào thời đó, tức là 352 dặm một giờ. Năm 1938, ông bay vòng quanh thế giới cũng với thời gian kỷ lục là 3 ngày và 19 giờ. Thành công hầu như trong bất cứ lĩnh vực nào ông dấn thân vào. Nhưng sang thập niên 40, vì sợ ô nhiễm, cho nên ông trở nên sợ hãi và lang thang khắp nơi. tại trung tâm điện ảnh Hollywood, hãng phim của ông rơi vào tình trạng rắn mất đầu vì ông thường xuyên vắng mặt. Công việc kinh doanh của ông sa sút vì ông không thể hoàn thành hai hợp đồng cung cấp máy bay cho chính phủ Hoa Kỳ. Năm 1946, ông bị tai nạn khi điều khiển chiếc máy bay thám thính do chính ông thiết kế. Năm sau, loại máy bay đậu được trên nước do công ty của ông sản xuất cũng phải về giường sau chuyến bay đầu tiên. Mệt mỏi và chán chường, ông Howard chuyển đến khách sạn Las Vegas, về một dãy phòng ở tầng trên cùng, rồi sau đó mua cả cơ ngơi này để không bị đuổi khỏi nơi ẩn náu. Từ nơi ẩn giật, ông điều khiển cả một vương quốc gồm sòng bạc, khách sạn, đài truyền hình và ngay cả hãng hàng không TWA. Nhưng tiền bạc một lần nữa cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho con người tài ba này. Những năm cuối đời của ông là khoảng thời gian tăm tối nhất. Các chất gây nghiện như thuốc an thần, Valium và Codeine đã trở thành vật bất ly thân đối với ông. Ông tự giam mình trong phòng tối, cất giữ nước tiểu trong chai lọ, dùng hộp giấy làm dài và để móng chân dài. Không ai nhận dạng được một Howard tài hoa khi ông qua đời vào năm 1976. Lúc bấy giờ, cảnh sát đã phải dùng mẫu vân tay để xác định danh tính của ông. Kết quả chụp quang tuyến X cho thấy có những kim tiêm gãy dụng dưới da của ông, còn cơ thể tàn tạ của ông thì chẳng khác nào thân hình của một tù binh bị giam giữ lâu ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có những yếu tố ngoại tại cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Các tiện nghi vật chất mang lại thoải mái và như vậy có thể đóng góp vào việc làm cho con người hạnh phúc. Sức khỏe cũng đương nhiên góp phần vào hạnh phúc. Bạn bè và những người chúng ta sống với cũng giúp gia tăng hạnh phúc cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu không có cái tâm bình an, thì tất cả những yếu tố ấy cũng không làm cho cuộc sống con người được sung mãn. Như vậy, của cải, các tiện nghi và rất nhiều yếu tố ngoại tại khác không đương nhiên làm cho con người hạnh phúc. Cái tâm bình an là cái tâm biết chấp nhận chính mình và nhất là biết sống cho người khác. Tụ trung, như cô gái Anne Frank, 16 tuổi, nạn nhân của Đức Quốc xã, đã ghi lại trong nhật ký của mình, hạnh phúc là người biết làm cho người khác hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của bạn Mai Hương về đề tài của cải, sức khỏe và hạnh phúc đích thực của con người. Bài viết này đã được phổ biến trên trang điện tử Việt Catholic. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tìm hạnh phúc vô biên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, rũ bỏ tất cả sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Người nào sống trong hy vọng là vũ công múa hay không cần nhạc đệm. Bạn hãy tưởng tượng một vũ công trên sàn nhảy, nhưng anh phải đeo một tấm đá buộc quanh cổ. Vũ công này không thể làm được gì ngoại trừ đứng như đá, vì anh đang mang đá nặng trên mình. Đá nặng làm cho anh không thể di chuyển được. Vì anh đã trở nên người đá. Bạn có nghĩ rằng đó là một hình phạt khủng khiếp cho vũ công này không? Nhưng thưa bạn, đôi lần chúng ta cũng lâm vào tình trạng đó. Tảng đá mà nhiều lần chúng ta đeo vào cổ chính là trạng huống tinh thần hóa đá của chúng ta. Ông Norman Vincent Peale dùng từ ngữ này diễn tả một số người có tâm trạng thất vọng về những gì xảy ra trong rí vãng. Sự kiện đó như những tảng đá buộc quanh cổ, làm họ mất hết niềm vui và không cho họ bước đi được nữa. Ông viết hiện tượng kỳ lạ này trong một bài với chủ đề, một chữ nói mà bạn không bao giờ nên dùng. Chữ đó là hối tiếc. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể tiếp tục đi khi họ cứ nhìn lại đằng sau. Những tiếng nói như trên làm cho tinh thần chúng ta thêm uể oải và nặng nề. Robert Schuller nói, chúng ta nên xóa những lời nói đó và thêm vào bằng hai chữ khác, lần tới. Đồng thời, bạn không nên phủ nhận những yếu đuối con người, những lỗi lầm đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng học bài học tha thứ cho mình. Chúa mừng vui khi tạo dựng con người, mặc dầu chúng ta biết rằng chúng ta không sống trọn vẹn như Ngài mong muốn. Chúng ta rơi vào những lầm lỗi, có những ý nghĩ trái nghịch và những phản xạ kiêu căng. Nhưng Ngài vẫn còn tiếp tục tạo dựng con người. Ngài xử đãi chúng ta như con riêng của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu xuống trần, Ngài mặc thân phận con người để có thể hiểu chúng ta và sẵn sàng tha thứ chúng ta khi chúng ta lầm lỗi, ngay cả khi chúng ta giết Ngài. Thiên Chúa đã cho chúng ta noi gương hòa giải, vì thế chúng ta cũng phải hòa giải với chính mình và tha thứ cho mình nữa. Robert Schuller hỏi, làm sao chúng ta có thể sống được nếu chúng ta không biết tha thứ? Ông nói, bạn không có thể vui được khi bạn giữ trong lòng hận thù, bực bội, ghen tức. Bạn không thể nào gieo hạt giống tiêu cực, cảm xúc giận hờn trong khi bạn hy vọng. Gặt hái, vui cười, vì không ai có thể vừa vui lại vừa ghét cùng lúc. Ghét bỏ là cách tự vẫn kéo dài. Ông Johann Friedrich von Schiller đã nói như trên. Đừng để người đã làm bạn buồn có sức mạnh làm tổn thương bạn thêm nữa, vì một khi cảm xúc được gợi lại, chúng ta không lường được những tai hại có thể xảy ra về những phản ứng chúng ta sẽ có. Cuối cùng, chúng ta dồn nén những tư tưởng tiêu cực yếm thế vào tâm khảm mình, và nó sẽ gặm nhấm sự mừng vui hạnh phúc trong tâm hồn chúng ta. Đừng để buồn phiền chán nản thay đổi lăng kính đời bạn, thay vì màu hồng yêu đời, trở nên màu tối thảm thương. Tha thứ có thể nâng tâm hồn chúng ta trở nên thanh cao đáng quý, vì nó sẽ thả bỏng niềm vui khỏi những gò bó về cảm xúc tiêu cực ràng buộc. Câu chuyện sau đây do Anton Truplat kể lại. Một người đàn ông không biết tha thứ, đã nhiều năm không thể đi bộ hết con đường gần nhà. Ông cũng đi gặp nhiều thầy thuốc nổi tiếng là chữa được nhiều người, nhưng vô hiệu quả. Ngày kia ông xin mục sư cố vấn. Sau đó, ông này vừa ra khỏi cửa vị mục sư, ông đã có thể đi cả 20 dặm đường. Ông cảm thấy đầu gối ông như được thoát khỏi cối đá buộc chặt. Bạn hãy viết chữ tổn thương trên cát và tử tế trên cẩm thạch. Tha thứ là món quà vô giá, chúng ta có thể nhận lãnh và phân chia cho mọi người được chăng? Việc đầu tiên chúng ta hãy xác tín rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội của chúng ta và Ngài xóa bỏ hết cả. Riêng chúng ta cảm thấy khó tin được lòng quảng đại của Ngài. Vì thế, chúng ta càng thấy khó khăn khi chúng ta được mời gọi để tha thứ. Nếu chúng ta được dựng nên đúng hình ảnh Ngài, chúng ta phải trở nên đáng yêu quý như Ngài. Tha thứ đòi chúng ta liều lĩnh. Chính vì thế mà chúng ta gọi là cả gan, đánh đổ hận thù chỉ vì yêu thương. Theo Mark Twain, phương pháp tốt nhất để làm cho bản thân ta vui lên chính là làm cho những người chung quanh bạn vui trước đã. Trong bài Đóa hoa yên thảo dễ thương, ông Len Rawitz kể chuyện như sau. Lại xuất hiện nữa, mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải rạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa, bà phải đăng ký thôi. Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bè. Bà, một phụ nữ đã 70 tuổi, vốn rất nghiêm nghị lại đăng ký theo học lớp chú hề. Lẽ dĩ nhiên bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy. Thế là từ đó cái tên Yên Thảo Dễ Thương ra đời. Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ, cố hữu, lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà đã phải cất công dồn nén bấy lâu nay. Và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét. Cuộc chơi bắt đầu, bà dùng phấn trắng tô mặt, rồi kẻ chân mày xanh đậm, thật cong. Rồi đến chiếc mũ màu đỏ, anh đào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng. Kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng bà búi tóc thành một chùm, rồi đội chiếc mũ trắng lên. Trên chiếc mũ đặc biệt này, bà gắn ký hiệu riêng cho mình, đóa hoa yên thảo màu tím. Trang điểm xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ ở các bệnh viện, hội chợ, các nơi khai trương và còn nhiều nhiều nữa. Nói chung, bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi. Bộ em không thấy làm thế là dở hơi à? Một lần chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa bé. Câu nói này cũng chẳng mảy may làm bà nhụt chí. Trái lại, càng làm bà hăng say theo đuổi sự nghiệp mới. Sao cơ, chị thấy buồn cười à? Em thì không. Nào chị hãy nhìn nhé. Nhìn vào mặt chú hề nhé, tự nhiên chị sẽ thấy vui và bật cười, cười giòn nó là khác, chị biết đấy. Mọi người ai cũng thích chú hề mà. Yên Thảo dễ thương nở nụ cười tươi nhất tới người đàn ông trong nhà thương khi người này tức giận ném đồ vào mặt cô y tá. Đây là lần đầu tiên bà thăm phòng 226. Người đàn ông không may mắn này sẽ là người mà tôi quan tâm nhất, bà quyết định như thế. Và bằng mọi giá bà phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin, dù một người có vẻ dữ tợn đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Nhiều lần bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là chú hề, có lúc với tư cách là người bạn. Cô y tá nhận xét, Yên Thảo dễ thương đã dạy tôi một bài học rất quý báu về cách giúp đỡ các bệnh nhân. Không chỉ thay đổi một cuộc sống của người bệnh nhân hèn hạ nhất và cô y tá trẻ, mà bà cũng đã làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật đáng ghi nhận, đó là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là phụ nữ dè dặt, khép kín, mắc cỡ, luôn rút vào phía sau, mà nay đã trở nên vui vẻ hơn và can đảm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Yên Thảo dễ thương còn là một nhân vật rất đặc biệt với bản thân tôi. Lúc đó công ty của tôi đang làm ăn thua lỗ, hạn thanh toán nợ lại sắp đến, mọi chuyện cứ rối bời cả lên. Và các bạn biết không, Yên Thảo dễ thương xuất hiện trên hành lang, phải thú nhận với bạn rằng chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. Bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng. Bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng tôi bật cười. Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, họ mới dám cười theo, và một nhân viên hỏi tôi, ông chủ, người này là ai thế? Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ và chứa chan yêu thương. Đây là Yên Thảo dễ thương, cháu của bà gọi bà là bà Còi, còn tôi gọi bà là bà mẹ. Tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hôm thứ Ba ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Quốc đã tổ chức một tuần lễ tưởng niệm đúng 60 năm ngày trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz tại Ba Lan được giải phóng. Thủ tướng Đức đã cùng với những người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm. Phát biểu trong lễ tưởng niệm, Thủ tướng Schröder đã tuyên bố rằng đa số người dân Đức không nên bị quy trách về sự diệt chủng đối với người Do Thái. Tuy nhiên, họ cũng có một trách nhiệm mà Thủ tướng Đức gọi là đặc biệt. Thủ tướng Schröder khẳng định rằng, nhớ lại thời kỳ Đức Quốc xã và những tội ác của nó là một nghĩa vụ đạo đức. Ông nói rằng, người dân Đức không những mắc nợ đối với các nạn nhân, mà còn đối với những người sống sót và thân nhân của họ nữa. Để kỷ niệm ngày trại tập trung Auschwitz được giải phóng, Thủ tướng Đức nhắc nhở rằng, những thường dân từng bị Đức Quốc xã khống chế, cần phải đề cao cảnh giác về những âm mưu diệt vong khác. Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm tại thủ đô Berlin, trước sự hiện diện của giáo trưởng Israel, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái Thế Giới, Thủ tướng Đức tái khẳng định rằng, tội diệt chủng đối với người Do Thái không chỉ quy trách cho một mình người đồ tể Hitler, mà còn cho cả dân tộc Đức nữa. Bởi vì chủ nghĩa này đã được hình thành từ những tham vọng của nhiều người trong lịch sử của nước Đức. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ sự xấu hổ của ông đối với những vụ giết chóc và những khổ nhục mà trên 6 triệu người Do Thái đã phải gánh chịu trong các trại tập trung Đức Quốc xã. Ngoài ra, còn có hàng triệu người khác, gồm cả người Ba Lan, giới đồng tính lương ái, các tù nhân trong khối Xô Viết và những người dân du mục đã bị sát hại hoặc bị bắt làm nô lệ cho Đức Quốc xã. Thủ tướng Đức xưng thú rằng, ngoài nỗi đau buồn trước khổ đau của người đồng loại, ông còn cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với những ngược đãi và sát hại dã man. Tại Đức, nơi có cộng đồng người Do Thái lớn vào hàng thứ ba ở Âu Châu, dù mọi người đang hướng về các triển vọng tương lai, nhưng tình trạng bài Do Thái vẫn tiếp tục tồn tại. Thủ tướng Đức kêu gọi những người tranh đấu cho dân chủ, hãy chống lại chủ nghĩa quốc xã và kẻ thù bằng lòng bao dung. Các bạn thân mến, tưởng niệm quá khứ là một trong những sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống con người. Nhớ lại cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập là cuộc tưởng niệm quan trọng nhất đối với người Do Thái. Họ vừa nhớ lại kiếp đọa đày nơi xứ người, vừa ôn lại hành động can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa trong biến cố xuất hành. Song song với cuộc tưởng niệm ấy, họ cũng dành một ngày hưu lễ để mời gọi mọi người biết đối xử tử tế với nhau hơn. Theo truyền thống ấy, Kitô giáo cũng là tôn giáo của những cuộc tưởng niệm, mà trọng tâm là biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Chính trong bối cảnh của lễ tưởng niệm biến cố xuất hành của người Do Thái, mà Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và thực hiện cuộc vượt qua của chính Ngài. Ngày nay, theo lệnh truyền của Ngài, giáo hội cũng tiếp tục tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong thánh lễ, cái chết của Ngài không chỉ được tưởng nhớ mà còn được hiện thực hóa. Khi tưởng niệm và hiện thực hóa cái chết ấy, giáo hội một mặt vẫn cho thấy tính cách dã man độc ác của thứ hình phạt man rợ mà đế quốc La Mã đã phát minh, và qua đó mời gọi các tín hữu cũng nghĩ đến biết bao nhiêu thập giá mà nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục trải qua bàn tay độc ác của người đồng loại. Mặt khác, cuộc tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu cũng là một nhắc nhở rằng chỉ có tình yêu mới thực sự chiến thắng được sự dữ, tội lỗi và sự chết. Người tín hữu Kitô tưởng niệm cái chết độc ác của Chúa Giêsu và của bao nhiêu người vô tội, không phải để khơi dậy lòng thù hận, mà chính là để đi vào tình yêu tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết vì yêu thương. Xin cho chúng con khi tưởng niệm cái chết của Chúa, nhất là trong năm thánh thể này, cũng biết quyết tâm đi vào con đường tình yêu của Chúa, để luôn biết sống yêu thương và tha thứ cho mọi người.
Chân tội lỗi yêu con người đắm đuối chết đớn đau sâu, người đó là cuộc đời dương thế, Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhân cho Ngài vui.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.